Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 3 tháng 5, Chủ nhật thứ năm phục sinh, thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Philippe và thánh Giacobbe tông đồ. Giáo huấn số 23. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu thực hiện trước việc tự nguyện dâng hiến mạng sống của mình. Chúa Giêsu đã diễn tả cách hết sức rõ ràng việc người tự nguyện dâng hiến chính mình trong bữa tiệc người ăn với 12 tông đồ trong đêm bị nộp. Hôm trước ngày chịu nạn, khi còn hoàn toàn tự do, Chúa Giêsu đã biến bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ của người thành lễ tưởng niệm việc người tự nguyện dâng hiến chính mình cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Đây là mình Thầy bị nộp vì anh em. Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập lúc đó sẽ là việc tưởng niệm hy tế của người. Người bao gồm các tông đồ vào sự dâng hiến chính mình người và dạy họ lưu truyền việc dâng hiến này mãi mãi. Như vậy, Chúa Giêsu đã đặt các tông đồ của người làm tư tế của giao ước mới. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 610 và 611. Mùng 4, thứ hai. Mùng 5, thứ ba. Mùng 6, thứ tư. Mùng 7, thứ năm đầu tháng. Mùng 8, thứ sáu. Mùng 9, thứ bảy. Mùng 10 tháng 5, Chúa nhật thứ sáu phục sinh, thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ năm phục sinh năm B.
Hát ca vinh danh, hát ca Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, cây ấy sinh nhiều hoa trái. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua hình ảnh cây nho và cành nho, Tin Mừng muốn phác họa một mối liên hệ sống động giữa Đức Kitô và các tín hữu. Đức Giêsu phục sinh là cây nho, các tín hữu là cành, và cành phải được gắn liền với thân cây để được sống. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để mối liên kết của chúng ta với Đức Kitô được mãi mãi vững bền. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Bác-ba-na dẫn Ngài đến gặp các tông đồ, và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đa-mát, Ngài dạng dĩ xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó, Ngài ra vào Jerusalem với các ông và dặn dĩ dân danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem Ngài xuống Caesarea, rồi tiễn đưa Ngài về Tarse. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội, tôi sẽ làm tròn những lời khấn hứa của tôi trước mặt những người tôn thờ Chúa. Bằng cơ bằng sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa. Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời.
Lạy Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội,
thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa. Khắp cùng bờ cõi địa cầu và toàn thể ba tánh chư dân sẽ phụ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngu trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. Bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sắp mình trước thiên nhan, và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.
Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chung kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng điều đó Chúa đã làm.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người, chúng ta phải tin vào danh thánh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, cây ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh cây nho và cành nho rất quen thuộc với người Do Thái và với tất cả chúng ta nữa. Khi mùa xuân đến, những cành nho vươn ra những cánh tay ngoằn ngoèo bám chặt vào giàn, rồi những cánh lá cứ thế tiếp tục xòe ra hứng ánh mặt trời. Chẳng bao lâu, cả giàn nho đã rợp bóng và cũng là lúc hoa trái được trổ sinh từ chính những cành nho tươi tốt này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó quả là hình ảnh quá đẹp của một nông trại. Nhưng sở dĩ cành sinh lá, trổ hoa và kết trái là nhờ chúng gắn liền với cây nho. Nếu cắt lìa chúng khỏi cây thì chẳng những chúng không sinh hoa trái mà còn héo tàn và chết đi nhanh chóng. Cành cần đến cây biết chừng nào để được sống và lớn lên cùng đơm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển mà không ai trong chúng ta có thể thay đổi hay hủy bỏ được. Từ mối liên hệ chặt chẽ giữa cây nho và cành nho, Tin Mừng muốn dạy chúng ta về một mối liên hệ khác cũng chặt chẽ và cần thiết không kém. Đó chính là sự liên kết giữa Đức Kitô và các tín hữu. Nếu cành cần liên kết với cây nho như thế nào, thì các Kitô hữu cũng cần liên kết với Đức Kitô làm vậy. Nếu không kết hợp với Ngài, chúng ta sẽ không có sức sống và không thể sinh trái. Ngài dạy, cũng như cành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Trong xã hội văn minh vật chất này, rất nhiều người cho rằng tự bản thân họ làm nên tất cả mà không nghĩ phải cần đến một sự trợ lực nào khác, nhất là từ một đấng siêu việt. Họ làm ra của cải vật chất, họ thay đổi thiên nhiên để phục vụ họ. Họ đã vươn ra khỏi trái đất này để khám phá những hành tinh khác. Và cũng vậy, họ đã phát biểu thật ngông cuồng: ta chẳng thấy Thượng Đế đâu cả. Tuy nhiên, thưa quý ông bà anh chị em, họ đã lầm. Sức lực loài người có hạn và không thể làm được tất cả. Thế giới này đang phải bó tay trước những thiên tai đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Con người ngày nay đang phải đối đầu với những tai họa nhân tạo do chính sự hận thù, ghen ghét, tham lam, bành trướng của nhân loại. Những cuộc chạy đua vũ trang không ngừng căng thẳng, hiểm họa hạt nhân không ngừng rình rập hủy hoại nhân loại. Người ta đang mường tượng ra thảm họa của chiến tranh thế giới thứ ba sắp ập đến và reo rắc đau thương. Thế nhưng thưa quý bà anh chị em, có lẽ không ai trong chúng ta mong ước điều đó xảy đến. Vì vậy, họ cần có sự sống từ nguồn sống vĩnh cửu để khỏi bị chết yểu. Họ cần có tình yêu từ một tình yêu vô tận để có thể ôm ấp thế giới vào lòng mà không gây chiến tranh hận thù cho nhân loại. Sự sống vĩnh cửu ấy ở đâu? Tình yêu vô tận ấy ở đâu nếu không phải ở nơi chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta? Quả thật, Ngài nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Hơn nữa, Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu ấy lớn hơn hết thảy mọi thứ tình yêu khác khi Ngài đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Cành nho không dính liền với cây nho thì không thể hút được nhựa sống, và vì thế sẽ chết. Các tín hữu cũng vậy, nếu không kết hiệp với Đức Kitô thì cũng phải chịu cùng một hệ lụy. Không có ta, các con không thể làm được gì. Cuối cùng, Đức Kitô mời gọi chúng ta phải sinh nhiều hoa trái. Đó chính là đòi hỏi của tin mừng, đòi hỏi của tình yêu. Anh em đã đón nhận, nhưng không thì cũng phải biết trao ban nhưng không. Ngài nói, cành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Như vậy rõ ràng, không phải tất cả những cành gắn liền với cây nho đều sinh hoa kết trái, vì vẫn còn đó những cành sâu cằn cỗi. Vì thế chủ vườn nho sẽ cắt bỏ chúng đi, vì chúng không những vô tác dụng mà còn làm hại cho những cành nho tươi tốt khác. Cũng vậy, các Kitô hữu, một khi đã được kết hiệp với Đức Kitô thì cũng bị đòi hỏi phải sinh hoa kết trái. Hoa trái ấy chính là tình yêu. Tình yêu đáp lại tình yêu là hệ quả tất yếu của một tình yêu đích thực. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì đó là kẻ nói dối, và Thánh Giacôbê quả quyết thêm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Hoặc như trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Gioan viết, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Sau hết, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ, và Ngài cũng dặn cho tất cả chúng ta nữa. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Amen. Giờ đây, mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa có mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh như cành nho với thân nho, mà cuộc đời chúng ta mới sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Xin cho các linh mục say mến và kết hợp mật thiết với Chúa Thánh Thể, để có thể thông chia dồi dào sự sống thần linh cho các tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, không có Thầy, các con không thể làm gì được. Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân biết siêng năng kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, để mọi việc họ làm đều tôn vinh Chúa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người và phải thương yêu nhau. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các Kitô hữu biết khước từ văn hóa của sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta đừng yêu bằng lời nói, nhưng bằng việc làm và chân thật. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết quan tâm đến nhau không chỉ bằng lời, mà còn bằng những hành động chân thật và đầy yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Người, để cuộc đời chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha hãy đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bằng thân để từ đây con chung mối hiệp thông hương vũ vàng, có tình nào hương chăm sóc hộ về.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bơi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Như lời đã phán hứa.
Alleluia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. Alleluia.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hoan vui mừng.
Alleluia. Vì Chúa đã sống lại không.
Như lời đã phán hứa.
Alleluia. Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi.
Alleluia. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hy hoan vui mừng.
Alleluia. Vì Chúa đã sống lại không.
Vì Chúa đã sống lại
không. Vì Chúa đã sống lại không. Alleluia. Alleluia.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Chúa Kitô Mục Tử là một vị hướng dẫn sốt sắng, chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở đoàn chiên. Và Ngài làm tất cả những điều đó với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Các linh mục, giáo hoàng cũng phải noi gương Ngài sống như thế với đoàn dân Chúa giao phó. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 52. Trước đó, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 19 phó tế thuộc giáo phận Roma, trong đó có 4 thầy thuộc dòng gia đình các môn đệ. Dòng này do linh mục Giovanni Minozzi thành lập năm 1925 tại Amatrice, tỉnh Rieti, Nam Italia, với mục đích dạy chữ cho các binh sĩ, săn sóc trẻ mồ côi, nạn nhân của đệ nhị thế chiến và người nghèo. Năm 1931, dòng được tòa thánh chấp nhận và đặt tên là Gia đình các môn đệ. Từ Italia, dòng mở các nhà bên Brazil và Peru, cũng như nhiều nhà tại Italia. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Giám quản Agostino Vanlini, Đức Tổng Giám mục Phó Giám quản và 6 Giám mục Phụ tá. Đức Hồng Y Giám quản đã giới thiệu các ứng viên lên Đức Thánh Cha. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
La quarta domenica di Pasqua, questa, detta domenica del buon pastore, ogni anno ci invita a riscoprire con stupore sempre nuovo questa definizione che Gesù ha dato di se stesso, rileggendola alla luce della sua passione, morte e risurrezione.
Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh là Chủ nhật cũng gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành, hàng năm mời gọi chúng ta tái khám phá ra với sự ngạc nhiên ngày càng mới mẻ định nghĩa mà Chúa Giêsu đã tự cho mình khi đọc nó dưới ánh sáng của khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Các lời này đã được thực hiện một cách đầy tràn khi Chúa Kitô tự do vâng phục ý muốn của Chúa Cha, đã tự hiến tế mình trên thập giá. Khi đó, trở thành rõ ràng, người là mục tử nhân lành có nghĩa là gì? Người cống hiến sự sống mình như hiến tế cho chúng ta, cho tôi, cho anh, cho chị và cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, người là mục tử nhân lành. Chúa Kitô là mục tử thật, là đấng hiện thực mẫu gương cao nhất của tình yêu đối với đoàn chiên. Người tự ý hy sinh mạng sống mình, không ai lấy nó đi được, nhưng người trao ban nó cho đoàn chiên. Công khai trái ngược với các kẻ chăn giả, Chúa Giêsu tự giới thiệu như mục tử thật duy nhất của dân. Mục tử gian ác chỉ nghĩ tới mình và khai thác chiên. Mục tử nhân lành chỉ nghĩ tới chiên và tự trao ban chính mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Khác với kẻ chăn thuê, Chúa Kitô mục tử là một vị hướng dẫn sốt sắng, chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên, không tìm lợi lộc nào khác, không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng dẫn dắt, dưỡng nuôi và che chở chiên. Tất cả những điều đó, người làm với giá cao nhất, giá của hiến tế chính mạng sống mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong gương mặt của Chúa Giêsu mục tử nhân lành, chúng ta chiêm ngưỡng sự quan phòng của Thiên Chúa, sự ân cần hiền phụ của người đối với từng người trong chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn. Hiệu quả của việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu mục tử thật và nhân lành là lời reo vang ngạc nhiên cảm động mà chúng ta tìm thấy trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Anh em hãy xem Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào. Anh chị em coi, Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào. Thật là một tình yêu gây kinh ngạc và mầu nhiệm, bởi vì khi ban Chúa Giêsu như mục tử hiến mạng sống mình cho chúng ta, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả những gì cao cả và quý báu nhất Ngài có thể ban cho chúng ta. Đó là tình yêu cao cả và tinh tuyển nhất, bởi vì nó không do một sự cần thiết nào, nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ tính toán nào, nó không bị lôi kéo bởi bất cứ ước muốn trao đổi lợi lộc nào. Trước tình yêu đó của Thiên Chúa, chúng ta kinh nghiệm được một niềm vui mênh mông và rộng mở cho lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã nhận lãnh một cách nhưng không. Tuy nhiên, chiêm ngưỡng và cảm tạ thôi không đủ, cũng cần phải theo mục tử nhân lành nữa. Đặc biệt là những người có sứ mệnh hướng dẫn trong giáo hội, các linh mục, giám mục và giáo hoàng, được mời gọi nhận lấy không phải tâm thức của người quản trị, nhưng của người tôi tớ, noi gương Chúa Giê-xu là đấng lột bỏ chính mình và đã cứu chuộc chúng ta với lòng thương xót của người. Cũng được mời gọi có kiểu sống này, các tân linh mục của giáo phận Roma mà tôi đã sung sướng truyền chức cho sáng nay trong đền thờ Thánh Phêrô và hai vị sẽ ra cửa sổ này để cảm ơn và chào anh chị em. Ước chi mẹ Maria rất thánh xin cho tôi, cho các giám mục và các linh mục trên toàn thế giới được ơn phục vụ dân Thánh Chúa qua việc tươi vui rao giảng tin mừng, sốt sắng cử hành các bí tích và kiên nhẫn dịu hiền trong hướng dẫn mục vụ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và cùng hai tân linh mục ban phép lành cho mọi người.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia quem me ruisti portare, alleluia.
Resurrexi sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
Via surrexis Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã tái phân ưu với các dân tộc nạn nhân của trận động đất lớn tại Nepal và các nước phụ cận. Như đã biết, trận động đất mạnh tới 8.1 độ Richter khiến cho 1.900 người chết, hàng ngàn người bị thương và mất nhà cửa. Đức Thánh Cha nói, Ngài gần gũi với các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì tai ương này. Ước chi họ được tình liên đới huynh đệ nâng đỡ trợ giúp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc một kinh kính mừng cầu cho các anh chị em này. Ngài cũng mời gọi mọi người hiệp ý cảm tạ Chúa, vì hôm trước tại Canada đã có lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Elisa Tergon, sáng lập dòng các nữ tu Đức Bà Mân Côi của Thánh Gemano. Chị là một nữ tu gương mẫu, dành cả đời để cầu nguyện, dạy dỗ và làm việc bác ái trong các trung tâm bé nhỏ của giáo phận, nêu gương sáng trong việc nên thánh và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha không quên chào nhiều nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia cũng như từ nước ngoài, đặc biệt rất đông tín hữu Ba Lan hành hương đến Roma, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày phong thánh cho Đức Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh Cha nói, ước chi lời mời gọi, hãy mở cửa cho Chúa Kitô với giọng nói mạnh mẽ, thánh thiện của người, luôn vang vọng trong tim anh chị em. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hôm Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ninh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.